Đây là chương trình phát thanh Di trú và thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullin International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullin International RMI Rạng Mi với kinh nghiệm sâu rộng 33 năm trong lĩnh vực di trú và đầu tư đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB-5, chiếu kháng doanh nhân, L1, EB-1C, E2, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Thưa quý thính giả, từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Thứ nhất, Westminster, tọa lạc 9070 Vosa Avenue, phía sau tượng Đức Thánh Trần, điện thoại 714-890-9933. Địa điểm thứ hai ở Sacramento, địa chỉ 6930 đường 65, cạnh Hương Lan Sandwiches, điện thoại 916-393-3388. Địa điểm thứ ba ở San Jose, tọa lạc 779 Story Road, phía trước Walmart, điện thoại 408-294-3888. Và địa điểm thứ tư là Rạng Mi tại Việt Nam, tọa lạc số 47 Phùng Khắc Khoan, quận 1, điện thoại 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Thúy Anh tại miền Nam. Xin chào quý vị đang theo dõi trên Facebook livestream của văn phòng Robert Mullin International. Và xin chào anh Lê Minh Hải là phó giám đốc văn phòng Robert Mullin International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Cũng như là các bạn ở trên Facebook. Xin hân hạnh chào Thúy Anh tại miền Nam California. Hôm nay khỏe chưa? Vì chúng ta sắp sửa tới ngày lễ tình nhân rồi. Thúy Anh chắc biết điều đó rõ hơn ai hết phải không?
Dạ vâng, Thúy Anh rất là thân mến chào anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên từ miền Bắc Cali, và cũng chào luôn quý thính giả của miền Bắc Cali. Thính giả của miền Nam Cali là dĩ nhiên là đang theo dõi chương trình rồi. Vâng thưa anh, ngày lễ Valentine sắp đến rồi, dành cho những lứa đôi yêu nhau, ai cũng đang rất là vui bởi vì thứ sáu, hôm nay thứ tư rồi. Mong rằng là những lứa đôi yêu nhau sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Và những ai nào mà đang cô đơn thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có đôi có cặp.
Wow,
dịp này, thưa quý vị.
Hay quá. Mà nếu như đã có đôi có cặp rồi thì tiếp tục yêu nhau cho tới khi răng long tóc bạc phải không? rất hay. Và còn mà nếu mà ngồi nhà mà yêu nhau hay là đang lái xe yêu nhau thì mở radio ra hay là lên trang mạng để thấy chúng tôi đang phục vụ quý vị với chương trình Di trú và thăng tiến đời sống. Với cái chủ đề hôm nay là cập nhật cái quy luật mới về gánh nặng xã hội và người Việt bị trục xuất vì quá cảnh Trung Hoa lục địa. Vấn đề trục xuất này đã xảy ra vào ngày 6 tháng 2 tại phi trường Los Angeles. Thưa Thúy Anh và Thảo Nguyên.
Vâng, và đây là những cái thông tin mà tuần trước chúng tôi có gửi đến quý đồng hương, thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm cũng như thắc mắc của quý vị. Đó là tòa tối cao pháp viện đã thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội và sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 2 của năm 2020 sắp tới đây. Thì việc áp dụng này sẽ ra sao? Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về quy luật mới về gánh nặng xã hội để gửi đến cho quý vị. Và những cái thông tin về 14 người Việt Nam đã bị trục xuất vì đã quá cảnh Trung Hoa lục địa, thì tại sao lại có điều này xảy ra sau khi mà đã có những cái thông tin lệnh cấm bởi vì về cái về sự lo ngại của bệnh dịch virus corona, thưa quý vị.
Và thưa với quý vị, theo như thường lệ thì sau khi mà anh Lê Minh Hải cũng như Thảo Nguyên và Thúy Anh trình bày những cái thông tin đến với quý vị, cũng như là những cái câu hỏi, những cái phần trả lời mà quý vị đã đặt. Và sau đó thì là chúng tôi sẽ mở đường dây để mà quý vị có thể gọi vào trực tiếp đặt câu hỏi với lại anh Lê Minh Hải. Từ miền Bắc Cali thì mình gọi số nào về Hà Thảo Nguyên ha?
Dạ vâng, 408-294-3888, 408-294-3888 thưa quý vị.
Và miền Nam Cali với ba số rất là quen thuộc thưa quý vị, 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề hôm nay. Ba ngày sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ việc ngăn chặn quy luật mới về các đảng xã hội có hiệu lực toàn quốc, thì Bộ Nội an đã loan báo là cái quy luật mới này sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, tức là còn 12 ngày nữa thì sẽ thi hành cái quy luật mới về các đảng xã hội. Những người di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ, tức là có chiếu kháng, có visa hẳn hoi mà đang nhận những cái phúc lợi về tiền mặt thì có thể sẽ gặp khó khăn nếu nộp hồ sơ sau ngày 24 tháng 2. Còn nếu nộp hồ sơ trước ngày 24 tháng 2 thì không gặp khó khăn gì cả. Sở di trú sẽ xem nếu như đương đơn đã từng nhận những cái phúc lợi công cộng, ví dụ như là tiền mặt, nếu mà cái việc nhận những phúc lợi này là 12 tháng trong vòng 3 năm qua, trong vòng 36 tháng qua, thì đó sẽ là một trong những yếu tố mà họ có thể từ chối hồ sơ. Làm sao để chúng ta có thể định liệu là một người sẽ trở thành gánh nặng của xã hội? Những trợ cấp tiền mặt là một cái yếu tố rất là bất lợi cho vấn đề xin thẻ xanh. Khi quyết định xem là một người có cơ hội để trở thành gánh nặng xã hội hay không, thì sở di trú sẽ quan tâm đến việc là liệu người này có trở thành là người nương tựa vào chính phủ cho cái đời sống hàng ngày của họ hay không. Và những loại trợ cấp tiền mặt nào được xem là gánh nặng xã hội, thì như quý vị biết là bất cứ sự trợ giúp tiền mặt nào để duy trì cái vấn đề thu nhập từ liên bang, từ tiểu bang hoặc là địa phương hay là một bộ lạc nhỏ, cũng là những cái yếu tố được xem như là gánh nặng xã hội. Và cái vấn đề người Việt bị trục xuất như hồi nãy chúng tôi Thảo Nguyên và Thúy Anh trình bày, là nếu như người Việt Nam mà quá cảnh qua Trung Quốc mà không phải là công dân Hoa Kỳ, không phải là thường trú nhân, hay là không phải là thân nhân ruột thịt của những người công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh Mỹ, thì sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, như là 6 người Việt Nam, 14 người Việt Nam vừa qua đã đến phi trường Los Angeles và vào ngày mùng 6 tháng 2 và bị trục xuất. Câu hỏi Thảo Nguyên đặt ra là tại sao cái quy định thì ra ngày mùng 2 tháng 2 mà những người này đến mùng 6 tháng 2 vẫn được lên máy bay, vẫn được tới Mỹ, và khi tới Mỹ thì bị trục xuất về. Như vậy thì có những cái vấn đề sơ sót trong vấn đề khai báo ở đâu mà xảy ra tình trạng này? Chúng ta sẽ mổ xẻ thêm việc này sau khi Thảo Nguyên và Thúy Anh trình bày chủ đề chi tiết ngày hôm nay với quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết chủ đề hôm nay qua sự trình bày của Thảo Nguyên và chị Thúy Anh. Cập nhật quy luật mới về gánh nặng xã hội và người Việt bị trục xuất vì quá cảnh Trung Hoa lục địa. Những di dân hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu nhận những phúc lợi xã hội bằng tiền mặt có thể gặp khó khăn sau ngày 24 tháng 2 năm 2020, quy luật sau cùng về gánh nặng xã hội của Bộ Nội an có hiệu lực. Ba ngày sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ việc ngăn chặn quy luật mới về gánh nặng xã hội trên có hiệu lực toàn quốc, Bộ Nội an loan báo quy luật mới sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Quy luật sau cùng sẽ chỉ áp dụng cho những đơn di trú có đóng dấu ngày nhận của bưu điện hoặc nộp trên mạng điện tử vào ngày hoặc sau ngày 24 tháng 2 năm 2020. Trước ngày 24 tháng 2, quý vị có thể nộp đơn theo quy luật cũ. Sở di trú USCIS định nghĩa gánh nặng xã hội khi một cá nhân nào đó có thể trở thành người nương tựa chủ yếu vào chính phủ để sống còn. Sở di trú sẽ xem nếu đương đơn đã từng nhận những phúc lợi công cộng bằng tiền mặt, nếu việc nhận phúc lợi này trên 12 tháng trong vòng 3 năm có thể gặp rắc rối. Những phúc lợi không phải là tiền mặt sẽ không gặp vấn đề và họ không cần thiết phải báo cáo nếu nhận trước ngày 24 tháng 2 năm 2020. Theo quy luật mới, Sở Di trú cũng sẽ để ý những yếu tố khác như tuổi tác, sức khỏe, lợi tức, trình độ giáo dục và năng khiếu của người di dân để quyết định rằng liệu người di dân này có thể trở thành gánh nặng xã hội trong tương lai hay không. Làm sao để có thể quyết định rằng liệu một người có thể trở thành gánh nặng xã hội? Nhận trợ cấp tiền mặt sẽ là yếu tố bất lợi cho những đơn xin thẻ xanh. Sở Di trú không được phép kiểm tra những hồ sơ để xem nếu đương đơn đã từng nhận trợ cấp hay không bằng tiền mặt. Trong hầu hết các hồ sơ, nhận trợ cấp không phải là tiền mặt sẽ không ảnh hưởng đến việc xin thẻ xanh. Khi quyết định xem một người có cơ hội trở thành một gánh nặng xã hội, Sở Di trú sẽ quan tâm đến việc liệu người này có cơ hội trở thành người nương tựa chính yếu vào chính phủ cho đời sống hàng ngày hay không. Những loại trợ cấp tiền mặt nào được xem là gánh nặng xã hội? Vâng, kính thưa quý vị, sau đây, bất cứ sự trợ giúp tiền mặt để duy trì thu nhập đến từ liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc bộ lạc. Chương trình lợi tức an sinh bổ sung, tức Supplement Security Income SSI. Chương trình trợ giúp tạm thời cho những gia đình cần thiết, tức Temporary Assistance for Needy Family, viết tắt là TANF. Những chương trình trợ giúp tiền mặt để duy trì thu nhập đến từ tiểu bang, liên bang và địa phương, thường gọi là trợ giúp tổng quát, General Assistances. Tem phiếu thực phẩm, Food Stamps, hỗ trợ nhà ở theo chương trình phiếu lựa chọn nhà ở Section A. Chương trình trợ giúp thuê nhà dựa trên dự án Section A. Chương trình nhà ở công cộng theo mục chính của đạo luật nhà ở. Trợ giúp y tế được liên bang tài trợ.
Và thưa quý vị, thế còn những trợ cấp nào không bằng tiền mặt thì sẽ không bị xem là gánh nặng xã hội? Thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Những trợ cấp không tiền mặt nói chung chỉ là phụ thêm vào. Điều này không làm cho một người phải nương tựa chính yếu vào chính phủ để sống còn. Những trợ cấp không tiền mặt không bị xem là gánh nặng xã hội bao gồm trợ giúp y tế khẩn cấp, trợ cứu thiên tai, những khoản tiền nợ của sinh viên hoặc là mua nhà trả góp, rồi trợ giúp về năng lượng, những dịch vụ hoặc là trợ giúp cho trường học như là chương trình Head Start chẳng hạn, trợ giúp y tế Medicaid hoặc là Medi-Cal ở tiểu bang California cho người di dân dưới 21 tuổi, rồi trợ giúp y tế Medicaid hoặc là Medi-Cal ở tiểu bang California trong suốt thời gian mà người phụ nữ mang thai và 60 ngày khi mà sanh con. Thưa quý vị, chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em được viết tắt là CHIP, có nghĩa là CHIP, thường gọi là Healthy Families ở tiểu bang California. Các chương trình dinh dưỡng bao gồm chương trình phụ dinh dưỡng đặc biệt cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em, tức là WIC, chương trình ăn trưa ở trường học trên toàn quốc và chương trình ăn sáng ở trường học, và những chương trình trợ giúp thức ăn khẩn cấp và bổ túc khác. Những trẻ em là công dân Hoa Kỳ, nếu mà nhận những phúc lợi công cộng, sẽ không gây rắc rối cho những nương đơn xin thẻ xanh. Cũng sẽ không gặp rắc rối nếu xin những trợ cấp về an sinh xã hội, tiền lương hưu của chính phủ, trợ cấp cựu chiến binh, tiền đền bù thất nghiệp. Quy luật mới về gánh nặng xã hội sẽ ảnh hưởng những di dân đang sống ở Hoa Kỳ, muốn điều chỉnh diện cư trú để có thẻ xanh như là một thường trú nhân, cũng như là những người ngoại quốc ở nước ngoài muốn xin di dân sang Hoa Kỳ hoặc là xin chiếu khán phi di dân để du lịch hoặc là vì công việc. Thưa quý vị, có một cái ghi chú sau đây cho biết là nói một cách tổng quát á, thì các thường trú nhân Hoa Kỳ hiện đang có thẻ xanh không thể bị từ chối xin nhập tịch Hoa Kỳ vì nhận bất cứ trợ cấp nào của chính phủ mà họ hợp pháp được hưởng. Và người Việt bị trục xuất về Việt Nam vì máy bay quá cảnh Trung Hoa lục địa. Đó là một bản tin kế tiếp xin được gửi đến quý vị. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, tại phi trường quốc tế Los Angeles, thì có 14 người Việt đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ khi vừa đặt chân xuống sân bay. những người này buộc phải quay về quốc gia nơi xuất cảnh, bởi vì họ đã mua vé của hãng máy bay mà có quá cảnh qua Trung Quốc đại lục. Họ là những người có chiếu khám định cư còn giá trị, hoặc là chiếu khám tạm thời như là du học, du lịch hay là công việc. Riêng những công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hay là những thân nhân trực hệ của họ, nếu đã từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi mà nhập cảnh phi trường Hoa Kỳ, thì họ sẽ bị cách ly 14 ngày để xét nghiệm và theo dõi xem là có bị nhiễm vi khuẩn corona hay không. Và thưa quý vị, hiện nay thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa xếp Việt Nam vào danh sách những quốc gia có nguy cơ cao về bệnh dịch corona. Vì vậy, để mà tránh phiền phức xảy ra khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, quý vị nào nếu đã lỡ mua vé các hãng máy bay có quá cảnh tại các phi trường của Trung Quốc lục địa, thì xin quý vị nên hủy vé và chuyển sang các hãng máy bay khác không có quá cảnh đến Trung Hoa lục địa hay những vùng lãnh thổ bị xem là có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách mỗi thứ tư hàng tuần từ 7 giờ theo giờ Cali. Quý vị cũng có thể nghe hay là xem lại trên trang nhà www.rangmi.com cũng như là trên Facebook ở www.facebook.com/RMIODP hay là liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc là email info@rmiodp.com.
Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe chị Thúy Anh và Thảo Nguyên trình bày đề tài cập nhật quy luật mới về gánh nặng xã hội và người Việt bị trục xuất vì quá cảnh tại Trung Hoa lục địa. Sau phần hỏi đáp Di Trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Và cũng xin được nhắc là khi quý vị gọi thì xin hãy tránh đứng xa chiếc radio hoặc là tắt radio đi để mà tránh tiếng hú. Tại miền Nam Cali với ba số điện thoại quen thuộc là 714-775-9043, 714-775-9044 và 714-775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau: quy luật sau cùng thay đổi điều gì, thưa anh?
Quy luật sau cùng thay đổi định nghĩa về gánh nặng xã hội và phúc lợi công cộng, và thay đổi tiêu chuẩn mà Bộ Nội an sử dụng khi quyết định một người ngoại quốc có cơ hội để trở thành là gánh nặng xã hội. Bất cứ thời gian nào trong tương lai và bất cứ một cái yếu tố nào trong tương lai cũng có thể sẽ là những cái yếu tố để cho sở di trú họ quyết định đó là những cái quy luật sẽ dựa vào gánh nặng xã hội. Thưa Thúy An,
thưa anh Lê Minh Hải, có một câu hỏi nữa là không biết cái số tiền và thời gian trợ giúp công cộng họ sẽ tính toán như thế nào vậy thưa anh?
Quy luật sau cùng quan tâm đến một số người ngoại quốc được xem là gánh nặng xã hội nếu họ nhận trợ cấp tiền mặt trong vòng 12 tháng trong 36 tháng, tức là 3 năm qua. Nhưng nếu mà nhận trợ cấp dưới 12 tháng trong vòng 36 tháng thì cũng có thể gặp rắc rối nếu họ có thêm những cái yếu tố tiêu cực khác trong đơn xin thẻ xanh. Quy luật này cũng sẽ làm cho những người phi di dân không hợp lệ để xin chuyển diện cư trú, không thể gia hạn cư trú nếu họ nhận trợ cấp tiền mặt hơn 12 tháng trong vòng 36 tháng qua.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo thưa anh, những yếu tố nào có thể giúp cho những đơn xin thẻ xanh được chấp thuận?
Rất nhiều yếu tố, nhưng mà chính xác là những cái yếu tố liên quan tới vấn đề tài chính. Đương đơn nên có một cái nguồn hỗ trợ về tài chính, nó có cái mức độ 250% nhiều hơn so với bảng chỉ tiêu mức nghèo đói dựa trên cái bảng của liên bang. Và đương đơn được phép làm việc và hiện đang làm việc với một cái mức lương mà ít nhất là 250% theo cái bản ghi của mức nghèo đói liên bang. Ngoài ra nó đương đơn cũng nên có bảo hiểm sức khỏe cá nhân và có giá trị sử dụng trong cái thời gian nhập cư. Nếu họ không có nhận trợ cấp dưới dạng tín dụng thuế cao theo luật bảo vệ bệnh nhân hoặc là đạo luật săn sóc sức khỏe giá phải chăng để trả cho bảo hiểm sức khỏe?
Vâng, thưa một cái câu hỏi chót trước khi mà chúng ta mời các quý vị gọi vào. Làm thưa anh Lê Minh Hải, không biết là hành khách quá cảnh Trung Quốc, tức là transit đó, thì hay là họ đi qua nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, thì chắc chắn là sẽ bị trục xuất phải không anh?
Đúng vậy, bằng chứng là chúng ta thấy có 14 người Việt đã bị trục xuất vào ngày 6 tháng 2. Giới y tế không nói rõ là đi transit hay là đi qua Trung Hoa lục địa trường hợp nào sẽ bị trục xuất. Nhưng mà chúng ta nên cảnh giác là ngay cả transit thì cũng đã quá cảnh ở Trung Quốc và có cái nguy cơ bị nhiễm bệnh như nhau. Cho nên những trường hợp nào như trong cái chủ đề hôm nay chúng ta trình bày là nếu như quý vị đã có cái chiếu kháng đi định cư từ Việt Nam thì nên book vé máy bay đi ngay, đừng có chần chờ. Và nếu như book vé máy bay thì nên book vé máy bay đi thẳng từ Việt Nam đi qua Hoa Kỳ, chứ đừng có quá cảnh. Nhất là đừng quá cảnh ở Trung Quốc, hoặc là đừng quá cảnh ở Macau, đừng quá cảnh ở Hồng Kông. Có thể quá cảnh ở những nước khác như là Đài Loan, hay là Singapore, hay là Đại Hàn, hay là Nhật, vân vân, thì không có bị trở ngại. Một điều mà chúng ta thắc mắc là tại sao cái luật không được nhập cảnh ra ngày mùng 2 mà đến ngày mùng 6, tức là 4 ngày sau, 14 người này vẫn được lên máy bay. Thì điều đó có thể là do cái việc kê khai sai sót gì đó. Và sau đó thì những nhân viên hải quan họ khám phá ra thì họ trục xuất.
Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ đường dây của chúng tôi mở ra. Kính mời quý vị có những thắc mắc về câu hỏi xin gọi vào chương trình 408-294-3888. Và quý vị đang theo dõi trên live stream của Facebook văn phòng Robert Mullin International. Quý vị cứ đánh câu hỏi vào và chúng tôi sẽ đọc câu hỏi của quý vị và trả lời ngay. Chúng tôi có bạn Phương Phương đang theo dõi và đặt câu hỏi với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường cho những quý vị nào đang theo dõi trên đài, bởi vì chương trình của đài thì có giới hạn kết nối giữa hai miền Nam Bắc California, nên quý vị nào gọi vào thì chúng tôi sẽ nhận điện thoại và trả lời ngay bây giờ, và sẽ trả lời câu hỏi của bạn Phương Phương sau một vài phút nữa. Bạn dạ Phương Phương vui lòng chờ đợi nhé.
Vâng, 775-9045, thưa anh xin được mời vị thính giả trên đường dây đặt câu hỏi ạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây 775-9043. Hello, hello.
Cho em hỏi, dạ em tên Tuấn á, cho em hỏi. Có người nói là đang bị dịch bệnh gì á, mấy người ở Việt Nam qua chơi mình có thể xin ở lại được đúng không ạ?
Câu hỏi này rất hay, thưa anh, cảm ơn anh. Dĩ nhiên là những người đến Hoa Kỳ từ Việt Nam thì bình thường là được ở lại 6 tháng. Nhưng mà cái câu hỏi của anh là sau 6 tháng thì có được ở lại thêm không, phải không ạ? Chúng tôi nghĩ vậy. Thì cũng như bình thường là ở lại thì phải làm những cái thủ tục xin gia hạn, cái sự lưu lại hợp pháp, hợp lệ. Như là những người du khách thì xin thêm 6 tháng nữa là thành 12 tháng. Và nếu như trong cái thời gian đó mà vẫn muốn ở lại thêm đó, thì phải có những cái điều kiện khác. Cái điều kiện ở đây có thể là bởi vì ở Việt Nam bị lây nhiễm nhiều, và bởi vì cái tình hình y tế không có được văn minh như là ở Mỹ, lấy những cái lý do đó để mà xin ở lại, và nếu như được chấp thuận ở lại thì mới nên ở lại. Chứ còn nếu không có được chấp thuận thì chúng tôi nghĩ rằng là những người du khách không nên ở quá hạn, vì ở quá hạn hay là ở lâu hơn cái thời gian được cho phép thì sẽ không có cái cơ hội để được gia hạn cái chiếu kháng sau này, hay là xin lại một cái chiếu kháng mới nhé. Rất là cảm ơn anh Tuấn, đây là câu hỏi rất hay, nếu anh có thắc mắc gì thêm thì cứ gọi cho chúng tôi.
Bên không biết miền Nam sao, bên miền Bắc miền Nam miền Bắc ra sao ạ? Miền Nam Vân xin kính mời quý vị vẫn gọi vào 775-9043 45 nha. Không biết bên miền Bắc có ai không vậy Thảo Nguyên?
Vâng, miền Bắc hiện giờ thì vẫn chưa có ai gọi vào. Thảo Nguyên xin được đọc lại số điện thoại cho quý vị nào có thắc mắc về di trú gọi vào cho chương trình của chúng tôi. 408-294-3888 408-294-3888. Kết nối giữa miền Nam và miền Bắc không còn nhiều thời gian nữa. Nếu quý vị có thắc mắc cứ gọi vào cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời ngay cho quý vị. Còn nếu không thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi.
Xuyên đang có miền Nam rồi.
Vâng, xin mời miền Nam ạ.
945 xin đặt câu hỏi đi ạ. Hello.
Dạ, hello. Hello.
Rồi chị nói đi.
Dạ. Chào chị Anh. Dạ.
Chị ơi, cái nó bị echo quá, chị tắt radio giùm Thúy Anh nha.
Dạ tắt rồi ạ.
Dạ vâng, mời chị nói đi.
Dạ, tôi có câu hỏi á, là bảo lãnh người em á, năm 2009 mà cái khi mà mình bảo lãnh á, thì là lúc đó Si vừa mới sanh em bé xong, thì khi mình làm bảo lãnh mình không có nhớ chính xác là lúc đó mình đã để tên em bé của Si vô chưa. Thì bây giờ nếu mà mình muốn biết, mình muốn kiểm tra xem mình đã để tên chưa, còn nếu chưa mình phải bổ sung á, thì là mình phải làm cách nào ạ?
Rồi.
Rồi, câu hỏi rất hay. Tắt cái phone
nha.
Thì nó đỡ bị nghe tiếng hú. Năm 2009 thì bây giờ đã có cái giấy chấp thuận rồi. Chúng tôi nghĩ vậy. Và nếu đã có giấy chấp thuận rồi thì hồ sơ đang được cơ quan chiếu khán quốc gia lưu giữ. Cho nên chị nên gọi cho cơ quan chiếu khán quốc gia NVC qua số điện thoại là 603-334-0700 để hỏi về cái tình trạng có bao nhiêu thành viên trong gia đình đã có cái hồ sơ danh tính của em bé chưa. Nếu họ trả lời chưa thì chỉ cần bổ túc thêm. Nếu họ trả lời có rồi thì phải cần lưu giữ những cái số hồ sơ, cái số biên lai đóng tiền vân vân, để sau này khi mà hồ sơ được mở ra duyệt xét cho vấn đề phỏng vấn thì chị sẽ có sẵn cái số hồ sơ và cái số biên lai đó để mà lập thủ tục bổ túc và sẽ có được cái hồ sơ hoàn tất cho cái vấn đề phỏng vấn trong tương lai. Hiện nay để phỏng vấn cho hồ sơ anh chị em bị lùi lại 7 tháng, tức là đang xét tháng 7 năm 2006, trường hợp của chị là 2009 thì có thể là khi họ trở lại, sở di trú trở lại duyệt xét bình thường, tức là khoảng tháng 2 năm 2007 đó, thì hồ sơ của chị còn khoảng 2 năm rưỡi nhé. Nếu có những cái thắc mắc khác, chị có thể gọi cho văn phòng Robert Mullins trên đường Bô Sa, ngay sau bức tường Đức Thánh Trần, 714-890-9933. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
Vâng, không biết miền Bắc có không? Miền Nam em đang gọi là điện tới tấp nè.
Rồi, vâng, xin nhường lại.
Chị cứ nhận đi ạ. À.
Cảm ơn. Vâng, chúng ta ưu tiên cho miền Nam 775-9043.
Đúng rồi, miền Bắc còn nửa tiếng sau vẫn tiếp tục chương trình ạ. À. Miền Nam xin được ưu tiên câu hỏi đi ạ.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn. Xin chào các anh chị ở trong đài. Cho xin một câu hỏi nha. Tôi có cái bảo lãnh cho cô em đó, tức là cái diện F4 đó anh.
Dạ.
Bây giờ thì nghe nói là cái diện đỏ nó lại đi thụt lùi hả?
Dạ.
Tại vì hôm tháng 10 đó, thì khi tôi gọi lên hỏi đó, tại vì cái hồ sơ của cô em đó là được gặp thu, không gửi đi á, gửi đi hồi tháng 5, 2007. Thì khi gọi lên hỏi đó thì đợi một tuần sau á, thì tôi được cái email và họ cho tôi cái case number và cái ID number luôn. Thì bây giờ trong cái trường hợp mà họ giật lùi như vậy đó, vì sao? Và như vậy thì mình ở cái trường hợp cái chiếu kháng để cái diện chị em nó có bị ảnh hưởng không khi mà họ xét để cấp chiếu kháng đó thưa anh?
Vâng. Vâng, cảm ơn chị đã cho biết những cái thông tin rất là chi tiết, rất tốt. Thứ nhất là hồ sơ của chị tháng 5 năm 2007, nếu như không bị lùi lại 7 tháng thì bây giờ chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi là tới phiên để được phỏng vấn rồi. Cho nên chị đã có số hồ sơ HCM và số invoice number, thì chị cứ tiếp tục bổ túc hồ sơ, họ đã mở hồ sơ đó ra cho chị rồi, thì chị đóng tiền, rồi bổ túc hồ sơ tài chính v.v. Thì hồ sơ của chị được đầy đủ là điều rất là cần thiết ngay bây giờ. Vấn đề là bao giờ sở di trú sẽ trở lại duyệt xét bình thường chứ không có lùi lại 7 tháng. Chúng tôi nghĩ rằng là trong vòng vài ba tháng nữa thôi, bởi vì cái sự lùi lại này nó là cái vấn đề tạm thời mà. cho nên chị cứ xúc tiến những cái trách nhiệm của chị để hoàn tất hồ sơ đi, và đến khi được hoàn tất rồi thì chị sẽ do cái danh sách hàng tháng mà văn phòng Robert Mullin và cái chương trình này sẽ đọc cho chị vào giữa tháng để biết là bao giờ thì nó tới phiên tháng 5 năm 2007 của chị. Tất cả những cái việc đó mà nếu chị không có đủ thời giờ để làm á, chị cũng có thể giao cho văn phòng Robert Mullin chúng tôi ở Bosa và ở Việt Nam sẽ giúp cho cả hai phía hoàn tất hồ sơ và theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả nhé.
Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của anh Lê Minh Hải. Và thưa quý vị, rất tiếc là chương trình của chúng ta đến đây tại miền Nam Cali phải chia tay với anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên rồi. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe và gọi vào đặt câu hỏi để cho chương trình thêm sống động. Một lần nữa, nếu quý vị có những thắc mắc thì tại miền Nam Cali, số điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 714-890-9933, 890-9933. Xin mến chào anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên ạ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng thân mến chào chị Thúy Anh. Chúc quý vị thính giả tại miền Nam và chị Thúy Anh một mùa lễ Giáng sinh thật là nồng ấm và nhiều yêu thương.
Nhiều yêu thương.
Vâng.
Xin trân trọng kính chào. Cảm ơn Thúy Anh rất nhiều. Hẹn gặp lại tuần tới nha.
Và bây giờ thì tại miền Bắc có thính giả gọi vào, nhưng chương trình kết nối giữa miền Nam và miền Bắc tạm ngưng. Quý vị tiếp tục chờ để chúng tôi dành vài phút dành cho nhà bảo trợ thì chúng tôi sẽ trở lại ngay.
Của chương trình.
Chủ nhân sáng lập phở gà An Nam từ năm 2001, nay đã trở về địa điểm cũ. Đích thân phục vụ quý vị các món nổi tiếng như phở gà, cơm gà siêu siêu, cơm mì gà roti, xôi gà, bên cạnh các món bún măng vịt, cháo gỏi vịt, hủ tiếu, bò kho, bún bò Huế và nhiều món đặc biệt khác. Phở gà An Nam tại 740 Story Road, số 8 San Jose trong khu Taco Bell, điện thoại 408-993-1211, tiệm mở cửa 6 ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đóng cửa vào thứ Năm.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188. Được trở lại với quý vị ở miền Bắc California, đài 1430 KVVN và các bạn ở trên Facebook của Robert Mullins International. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của các bạn và sẽ lần lượt trả lời cho các bạn. Chào các bạn.
Vâng, Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải rất vui được trở lại với quý thính giả tại miền Bắc Cali. Rất cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình của chúng tôi, và hôm nay với chủ đề cập nhật quy luật mới về gánh nặng xã hội cũng như người Việt bị trục xuất vì quá cảnh Trung Hoa lục địa. Thưa quý vị, Thảo Nguyên sẽ tóm tắt rất nhanh lại chủ đề hôm nay cho quý vị. 3 ngày sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ việc ngăn chặn quy luật mới về gánh nặng xã hội có hiệu lực toàn quốc, Bộ Nội an loan báo quy luật mới sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Những di dân hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu nhận những phúc lợi xã hội bằng tiền mặt có thể gặp khó khăn sau ngày 24 tháng 2 năm 2020. Quy luật sau cùng về gánh nặng xã hội của Bộ Nội an có hiệu lực. Sở di trú sẽ xem nếu đương đơn đã từng nhận những phúc lợi công cộng bằng tiền mặt, nếu việc nhận phúc lợi này trên 12 tháng trong vòng 3 năm có thể gặp rắc rối. Và câu hỏi là làm sao có thể quyết định liệu một người có thể trở thành gánh nặng xã hội? Nhận trợ cấp tiền mặt sẽ là yếu tố bất lợi cho những đơn xin thẻ xanh khi quyết định xem một người có thể có cơ hội trở thành một gánh nặng xã hội. Sở di trú sẽ quan tâm đến việc liệu người này có cơ hội trở thành người nương tựa chính yếu vào chính phủ cho đời sống hàng ngày hay không. những loại trợ cấp tiền mặt nào được xem là gánh nặng xã hội. Bất cứ loại trợ giúp tiền mặt để duy trì thu nhập đến từ liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc bộ lạc. Và người Việt bị trục xuất về Việt Nam vì máy bay quá cảnh Trung Hoa lục địa vào ngày 6 tháng 2 năm 2020 vừa qua tại phi trường quốc tế Los Angeles, 14 người Việt bị trục xuất khỏi Mỹ khi vừa đặt chân xuống phi trường. Và họ là những người có chiếu kháng định cư còn giá trị hoặc chiếu kháng tạm thời như du học, du lịch hay công việc. Và riêng những công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hay những thân nhân trực hệ của họ, nếu đã từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh phi trường Hoa Kỳ, sẽ bị cách ly 14 ngày để xét nghiệm và theo dõi có bị nhiễm khuẩn corona hay không. Và kính thưa quý vị, bây giờ đường dây của chúng tôi mở ra, quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ, 408-294-3888. 408-294-3888.
Vừa qua chúng tôi thấy có quý vị thính giả gọi, xin gọi lại cho chúng tôi vì Thảo Nguyên đang tóm tắt chủ đề cho nên chúng tôi không tiện trả lời. Bây giờ là quý vị gọi là chúng tôi trả lời ngay 408-294-3888. Để trả lời một bạn ở trên Facebook ngay bây giờ, đó là Phương Phương. Cảm ơn Phương Phương rất nhiều, là cô đã cho biết rằng là cái cảm tưởng của cô về chương trình này nó là rất là cần thiết.
Thưa anh Lê Minh Hải, cho Thảo Nguyên được ngắt lời anh, có lẽ đây là cái vị thính giả nãy giờ đã gọi vào để chờ được đặt câu hỏi. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chị, em lãnh người anh là 2004, thì anh ở bên Việt Nam là bán mấy cái đồ chơi súng, mấy cái súng giả đó. Thì bây giờ phỏng vấn thì họ đòi hỏi coi hồ sơ cái giấy phạm tội, thì bây giờ mình bỏ tức rồi. Vậy mình có viết cái thơ dạ, đồ chơi thôi, mình không có ý. Giống như là mình về làm ăn thôi chứ không có ý gì hết. Thì mình giải thích rồi nhưng mà năm mấy rồi chưa có thấy họ trả lời đó, cái thơ đó. Thì bây giờ mình nên gửi thơ thứ lại không chị?
Vâng, dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Trong trường hợp này đó thì có thể là trong cái giấy sơ yếu lý lịch số 2 đã có những cái ghi nhận anh ấy đã có tiền án tiền sự, cho nên lãnh sự họ yêu cầu phải lập cái thủ tục ân xá Y601. Y601 là cho những trường hợp có những thân nhân trực hệ, chứ còn anh chị em thì không làm được cái hồ sơ ân xá đó. Cho nên nếu mà chị đã làm, chị là anh chị em đã làm cái hồ sơ ân xá hay là lập một cái giấy giải thích thì bao nhiêu đó cũng chưa đủ. Vì vậy nên rất cần thiết là chị phải liên lạc với một văn phòng chuyên môn như văn phòng Robert Mullins để chúng tôi lường định tình trạng là phải làm sao để có thể trải qua được cái sự yêu cầu này nhé. Thì chị mời chị liên lạc văn phòng Robert Mullins trong giờ làm việc để chúng tôi có cơ hội giúp thêm ý kiến cho chị nhé. Cảm ơn chị rất
nhiều. Dạ, nếu mình kiếm văn phòng Mullins rồi, mình viết cái thơ gửi đi rồi, thông thường là khoảng bao lâu họ sẽ hồi âm vậy anh? Dạ. Không có khi nào mà để lâu quá rồi nó...
Dạ, thì trung bình một cái thủ tục xin miễn giảm, xin ân xá là sở di trú họ sẽ xét từ 1 cho tới 2 năm. Hồ sơ của chị 1.5 năm rồi, thì có thể là đợi khoảng 6 tháng nữa, hay là mình theo dõi với sở di trú để biết cái tình trạng. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của văn phòng chúng tôi đó, chúng ta không đợi để họ gửi về một cái quyết định là từ chối, mà chúng ta phải lập một cái hồ sơ thật là chánh đáng đó. Thì khi họ duyệt xét tới đó là họ không thể từ chối được. Thì đó là cái mục đích của việc làm của văn phòng Robert Mullins nhé.
Dạ, từ 1 tháng đến 2 năm á hả?
Dạ, từ 1 năm cho tới 2 năm là cái thời gian duyệt xét bình thường của sở di trú cho cái trường hợp này.
Vâng, và vẫn cái số điện thoại này nha chị, 408-294-3888, chị gọi vào giờ làm việc. Đây là số điện thoại của văn phòng Robert Mullins.
Bây giờ thì chúng tôi...
xin kính chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây, xin mời câu hỏi ạ.
Em hỏi, em bảo lãnh anh chị em 2007, tháng 10 2007 thì bao giờ được đó chị?
Vâng. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Tháng 10 2007 thì nếu như không bị lùi lại 7 tháng thì bây giờ là còn khoảng 8 tháng nữa sẽ được tới phiên. Nhưng mà bây giờ bị lùi lại 7 tháng cho nên chị cần chờ khoảng 1.5 năm, Và trong lúc chờ đợi này đó, chị liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia để xin bổ túc hồ sơ, để xin đóng tiền. Nếu như họ mở hồ sơ ra thì chị sẽ làm được những việc đó, hoàn tất hồ sơ sớm thì càng tốt, để khi tới phiên là sẽ được có cái danh sách phỏng vấn. Văn phòng Robert Mullin chúng tôi sẽ phụ trách việc đó cho chị nếu như chị cần tới nhé.
Ok, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn, thank you anh.
Vâng, dạ cảm ơn, chúc chị có nhiều may mắn. Trở lại cái câu hỏi của Phương Phương, cô nhận xét là chương trình của chúng tôi rất là cần thiết và chúng tôi rất là cảm ơn. Đem cái kinh nghiệm 33 năm để phục vụ cho toàn thể quý vị thính giả và các bạn ở trên Facebook, đó là một niềm vui của anh em chúng tôi. Của ban phát thanh Robert Mullins.
Xin lỗi được cắt lời anh Lê Minh Hải một lần nữa, chúng ta có thính giả đang chờ. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, hello, em chào anh chị.
Xin chào chị, đặt câu hỏi đi.
Có câu hỏi là em bảo lãnh anh chị em á, tháng 7 năm 2006 em đóng tiền đi ra hết rồi, nên là bảo trợ tài chính bị thiếu á, thì em mới đặt vô thì khoảng bao lâu đó thì gia đình em mới được gọi thẳng vào ạ.
Rồi, câu hỏi của chị rất hay. Chị mới nộp vô bổ túc là khoảng tháng nào?
Họ gửi giấy tờ cho em một tức hồi tháng 4 năm trước, năm 2019, mà em không đủ tài trợ bảo trợ. Em mới khai thuế hôm nay mới nộp vô.
Rồi, mới nộp vô là mới nộp vô tháng 2 này đó, đúng không?
Dạ, dạ.
Rồi,
dạ,
ok,
dạ,
rất là chính xác. Thì cái hồ sơ của chị đó là đã tới thời hạn rồi, vì có ngày ưu tiên là tháng 7 năm 2006, ngay cả bây giờ họ lùi lại 7 tháng thì chị vẫn được xét tháng 7 năm 2006. Cho nên nó tới thời hạn rồi. Vấn đề đó là chị mới bổ túc thôi. Thì khi bổ túc á, là cơ quan NVC họ phải cần khoảng 2 tháng chờ để họ xét lại coi cái sự bổ túc đó có đầy đủ chưa. Nếu đầy đủ rồi thì sau đó họ sẽ lên danh sách phỏng vấn. 2 tháng cộng 3 tháng là 5 tháng nữa. Có thể là thân nhân của chị sẽ được phỏng vấn nhé.
Cảm ơn anh nhiều.
Vâng. Và nếu không được phỏng vấn thì chị phải liên lạc với họ, hay là liên lạc lại với chúng tôi, để chúng tôi có thể giúp chị theo dõi cái hồ sơ cho nó được chính đáng và nhanh chóng nhé.
Dạ vâng, em cảm ơn.
Rồi, rất là cảm ơn câu hỏi của chị. Trở lại với câu hỏi của bạn Phương Phương và cái sự nhận xét rất là khích lệ là chương trình của chúng tôi rất cần thiết cho các bạn. Chúng tôi cảm ơn. Bởi vì đó là niềm vui. Trở lại là Phương Phương hỏi rằng là hiện nay đang bảo lãnh F4 10 năm rồi. F4 là anh chị em, hôm nay chúng ta có toàn là F4 không ạ?
Vâng, bởi vì bị thụt lùi
trong lùi lại, cho nên là
chiếu kháng, nên
chị lo lắng, lo âu. Vâng. Rồi có nhiều cái sự lo âu khác nữa.
Vâng.
Nói rằng là bảo lãnh anh chị em có thể thay đổi trong tương lai, vân vân. Cho nên bà con và quý vị khán thính giả rất là lo âu cho cái diện F4 anh chị em. Nhưng mà quý vị nên biết rằng là không có cái gì thay đổi cho diện F4 hết, ngoại trừ cái vấn đề lùi lại 7 tháng thôi. Thì bạn Phương Phương trên Facebook hỏi là làm hồ sơ anh chị em 10 năm rồi, và với cái luật mới gánh nặng xã hội này thì bị ảnh hưởng như thế nào? Đây là câu hỏi rất mới. Cái gánh nặng xã hội nó chỉ áp dụng cho những trường hợp nào xin thẻ xanh ở bên Mỹ thôi. Còn thân nhân của chúng ta ở Việt Nam, diện gì đi nữa, diện anh em hay là diện cha mẹ, diện con cái, diện vợ chồng, không bị cái ảnh hưởng của cái luật gánh nặng xã hội, nhưng mà có thể bị cái luật bảo hiểm sức khỏe.
Điều này Thảo Nguyên nghĩ là không sớm thì muộn,
không sớm thì muộn cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe cũng sẽ bị áp dụng. Và hiện nay những người mà đi phỏng vấn đều nhận được một cái lá thư của lãnh sự nói về vấn đề là cái thông báo của tòa Bạch Ốc về vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì phải chuẩn bị. Thì chúng ta chuẩn bị cái gì? Chúng ta phải chuẩn bị những bằng chứng về tài chính của người bảo lãnh. Chúng ta phải chuẩn bị những cái sự giới thiệu của những cái cơ quan bảo hiểm có uy tín và có cái tên hiệu ở Hoa Kỳ là sẵn sàng bán bảo hiểm cho thân nhân của chúng ta. Thì đó là hai cái sự chuẩn bị rất cần thiết để thân nhân chúng ta đi phỏng vấn có bằng chứng là không có trở thành cái gánh nặng xã hội liên quan tới cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe. thì đó cũng là một cái câu trả lời cho bạn Phương Phương ở trên Facebook. Không có bị ảnh hưởng vì cái luật gánh nặng xã hội, nhưng có thể thân nhân ở bên Việt Nam của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về cái luật bảo hiểm sức khỏe, cho nên nên chuẩn bị cái vấn đề tài chính và thư giới thiệu của các cơ quan bảo hiểm là thân nhân của chúng ta sẽ có cái kết quả đi phỏng vấn. Cảm ơn bạn Phương Phương rất nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lời tiếp một bạn nữa cũng ở trên Facebook, đó là bạn Nghĩa. Bạn Nghĩa hỏi là Phan Nghĩa. Bạn Phan Nghĩa hỏi là F2B làm tháng 4 năm 2014-15 thì bao giờ phỏng vấn? Đây là câu hỏi rất hay. Vấn đề là F2B làm tháng 4 năm 2015 đã được mở ra để cho đóng tiền và bổ túc hồ sơ chưa? Thì hiện nay là còn 9 tháng nữa, chúng tôi nghĩ là chưa đâu. Sớm lắm cũng phải cần khoảng 4-5 tháng nữa thì họ mới mở ra cho chúng ta bổ túc hồ sơ đóng tiền cái hồ sơ F2B này. Tổng cộng là còn 9 tháng nữa thì mới tới cái phiên. Nếu như cái sự duyệt xét của F2B không có gì là thay đổi mà bất thường thì khoảng một nửa thời gian, tức là khoảng 4-5 tháng nữa là sẽ được mở để đóng tiền, và sau khi hoàn tất hồ sơ thì cũng phải 4-5 tháng sau mới được tới thời hạn. Cho nên hồ sơ này có thể là khoảng cuối năm 2020 sẽ được có một số kết quả nào đó. Anh Phan Nghĩa, cảm ơn anh rất nhiều đã theo dõi và tham gia đặt câu hỏi ở trên Facebook nhé.
Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ. 408-294-3888, 408-294-3888. Và cảm ơn các bạn đang theo dõi trên livestream của văn phòng Robert Mullin International trên Facebook của văn phòng. Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn cứ đặt câu hỏi với văn phòng, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi, sẽ đọc câu hỏi và sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn. Và Thảo Nguyên có câu hỏi như thế này từ anh Lê Minh Hải. Đối với những trường hợp mà bị trục xuất như 14 người Việt vừa qua thì họ cần phải làm gì để nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ, thưa anh?
Câu hỏi này rất hay, rất chánh đáng và rất là khúc mắc. Vì như Thảo Nguyên và quý vị thính giả như là các bạn ở trên Facebook đều biết, khi bị trục xuất là trong hồ sơ gốc của mình có một cái vết tì trục xuất, thì cái việc mà tái nhập cảnh lại đó bao giờ nó cũng bị khó khăn. Và chúng ta phải làm sao tẩy xóa cái việc trục xuất đó rồi thì việc trở lại nó sẽ được bình thường. Làm sao để tẩy xóa, và khi trở lại thì phải tiếp xúc với cơ quan nào? Đó là hai cái sự thắc mắc rất là chánh đáng. Theo ý của chúng tôi thì trước khi trở lại, quý vị nên tiếp xúc với lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói tình trạng của mình bị trục xuất một lần bởi vì vấn đề coronavirus, và bởi vì những việc đó xảy ra ngoài cái sự kiểm soát của mình, cho nên nó là máy bay họ bay tới Trung Hoa lục địa, rồi khi tới Los Angeles thì bị không cho vào, chứ quý vị không có can dự gì về cái vấn đề khai man hay là khai báo thiếu sót, thì họ có thể sẽ tẩy xóa cái việc tì vết về vấn đề trục xuất, và sau đó đó có thể họ sẽ cho những cái giấy tờ giới thiệu hay là giới thiệu với cái hãng hàng không để cho quý vị được lên máy bay chứ không bị trục xuất lần thứ hai. Thì đó là những việc rất cần thiết để làm trước nếu như quý vị đang cầm trong tay một cái chiếu kháng hợp lệ, hoặc là chiếu kháng đi định cư, hoặc là chiếu kháng du lịch, hay là du học, hay là tham quan thị trường, hay là đi làm việc ở Hoa Kỳ. Đó là những cái loại chiếu kháng không di dân. Ngay cả chiếu kháng di dân thì quý vị cũng phải có cái sự tẩy xóa về vấn đề trục xuất vừa qua. Cho nên đây là một cái việc làm cũng rất là công phu và đòi hỏi cái kinh nghiệm. Nếu như quý vị thấy rằng là cần tới sự phụ trách của văn phòng Robert Mullins, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ cho quý vị, và văn phòng ở Hoa Kỳ sẽ trực tiếp liên lạc với những cơ quan của Hoa Kỳ để làm sáng tỏ cái việc này cho quý vị được bạch hóa cái hồ sơ và sau này được trở lại Hoa Kỳ bình thường, không có bị bất kỳ một cái sự khó khăn phức tạp nào cả.
Vâng, kính thưa quý vị, hơn 33 năm kinh nghiệm, văn phòng Robert Mullin International là nơi mà quý vị hoàn toàn an tâm để gửi gắm, để mở hồ sơ và chắc chắn quý vị sẽ được tận tình, chu đáo và hồ sơ của quý vị sẽ có những cái kết quả thật là tốt lành. Và hiện nay thì dịch bệnh virus corona đã gây ra rất là nhiều cái ảnh hưởng xấu cho thế giới. Thì đối với những người mà đã có cái visa, cái chiếu kháng để đến Hoa Kỳ rồi, thì thưa anh Lê Minh Hải, văn phòng Robert Mullin International sẽ dành lời khuyên gì cho những người này? Có nên đến Hoa Kỳ hay không? Hay là chúng ta chờ hết dịch bệnh rồi thì hãy đến Hoa Kỳ?
Đúng rồi, việc đó nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nhưng mà nói về cái dịch thì không ai biết được là cái tương lai nó sẽ đi về đâu. Chúng ta đang ngồi đây ngày hôm nay, nhưng mà có thể là trong tương lai thì không còn lo âu gì nữa về cái cơn dịch rất là quan trọng này, rất là khủng khiếp này. Nhưng mà cũng có thể là trong tương lai ngắn thì chúng ta không còn ngồi đây nữa thì sao? Bởi vì dịch nó lây lan tới Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi có cái sự lời khuyên là quý vị nào đang có trong tay cái chiếu kháng, tức là cái visa, thì nên đi Hoa Kỳ. Nên đi Hoa Kỳ để du lịch hay là nên đi Hoa Kỳ để định cư thì nên đi. Bởi vì như một vị thính giả đầu giờ có hỏi rằng là có nghe rằng là nước Mỹ cho những người đến tạm dung ở Hoa Kỳ trong lúc cơn dịch đang hoành hành ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam phải không?
Vâng.
Đó là câu hỏi rất hay.
Chào Thảo Nguyên, xin được cắt lời anh Lê Minh Hải, chúng ta có thính giả gọi vào nhé. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Em cũng chào chị. Em cũng là cô cháu, em muốn ăn chị cho em mà đứa cháu đi theo á, mà nói tin rồi đặt hồ sơ với tài tiền nhận là 24 tháng 11, 24 tháng 10 năm 2011 là nó nhận tiền về là cái giấy APG đó là 24 tháng 5 2015. Bây giờ đứa cháu em mới sinh năm 2002, tháng 2 năm 2002, vậy tới trường đó có đi được không?
Tháng 2 năm 2002 là bây giờ cháu ấy đó là 18 tuổi, cứ cho là 18 tuổi đúng. Và cháu ấy sẽ có khoảng 4 năm để khấu trừ, 4 năm 4 tháng để khấu trừ. Đúng không?
Dạ.
Đúng rồi. Thì hiện nay cháu 18 tuổi và 4 năm nữa là cháu 22 tuổi. Hồ sơ này chỉ làm năm 2011 rồi thì cũng phải khoảng 4-5 năm nữa mới tới cái thời gian hạn kỳ của mình. Nếu như không có gì thay đổi bất ngờ thì khoảng bây giờ đang làm 2007, 4-5 năm nữa là 2011, tới phiên 2011 của hồ sơ thì cháu vẫn được khấu trừ 4 năm rưỡi ra, thì cháu vẫn dưới 21 và cháu sẽ được đi. Đó là cái tin mừng, nhưng mà chúng ta chỉ chuẩn đoán như vậy thôi, chứ còn chuyện gì xảy ra trong vòng 4-5 năm tới đó là nó cũng có thể có nhiều cái sự dao động nhé. Vì vậy đối với tình trạng duyệt xét hiện nay thì chúng tôi thấy là cháu ấy vẫn hợp lệ để đi theo cha mẹ.
Dạ, nhưng vì sao có em làm ở dưới anh hết á, nhưng mà em sợ nó bị lặp lại thôi.
Dạ. Nếu mà hồ sơ đang làm ở văn phòng Robert Mullin rồi thì đó là một cái sự an tâm rất là lớn. Vì như chị và quý vị khán thính giả như là các bạn trên Facebook đều biết á, là văn phòng chúng tôi lập những thủ tục theo quy định của lãnh sự, theo quy định của sở di trú để nếu như mà được cứu xét theo cái diện là khấu trừ tuổi CSPA thì lãnh sự phải được yêu cầu làm ngay việc đó cho thân chủ của văn phòng Robert Mullins, và nếu như mà họ từ chối thì họ phải cấp một cái giấy tờ từ chối và giải thích tại sao. Cho nên chị sẽ rất là yên tâm. Văn phòng có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Khi mà chúng tôi trả lời là có được cái cơ hội là cháu 18 tuổi này sẽ được duyệt xét, thì đó có thể nó có trên 70-80% là sẽ được nhé.
Dạ.
Ok.
Dạ, nếu em làm một cái với anh ở dưới ba bộ rồi còn nằm ở dưới.
Ok. Dạ. Không những là một bộ mà có ba bộ thì sẽ có ba cái sự yên tâm luôn đó. Nha.
Yeah. Dạ, dạ.
Cảm ơn
dạ,
chị.
Cảm ơn anh nhiều.
Dạ. Vâng, chúc chị có nhiều may mắn và sớm có kết quả cho người thân. Cái câu hỏi đó là nếu như mà có chiếu khán trong tay thì nên đi hay là nên ở hay là nên chờ?
Vâng.
Câu trả lời ngắn là nên đi. Đi càng sớm càng tốt. Văn phòng Robert Mullin đang có một hồ sơ EB-5 mới nhận được cái giấy visa tối hôm qua. Là sáng hôm nay đi rồi.
Wow.
Sáng hôm nay đi rồi, có nghĩa rằng là giờ này đang ở trên máy bay đó. Mà đi với cái hãng máy bay ở Đài Loan thì không có quá cảnh Trung Quốc, không quá cảnh Hồng Kông, không quá cảnh Macau gì cả. Cho nên sẽ được đi bay thẳng tới Los Angeles và sáng mai là sẽ tới nơi rồi. Cho nên chúng tôi thấy rằng là đó là một cái điều hết sức là may mắn. Bà không phải cần đi sớm rồi trở lại Việt Nam sau này không sao hết. Nhưng mà nếu như không đi mà mai mốt Việt Nam sẽ đưa vào cái danh sách là có bị nhiễm vi khuẩn á, thì phải chờ, mà mình không biết là chờ bao lâu. Chờ mà để lập lại một cái hồ sơ, để lập lại cái visa là cả một cái vấn đề rất là phức tạp.
Vâng, chính vì vậy là nếu những ai đang có chiếu khán để đến Hoa Kỳ thì quý vị cứ nhập cảnh Hoa Kỳ càng sớm càng tốt, trước khi mà chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng dịch bệnh cao, là chúng ta có những sự thay đổi sẽ không biết điều gì xảy ra, nhưng có thể là sự chờ đợi sẽ gây ra những khó khăn cho quý vị về sau. Nếu những ai đã có visa thì hãy đến Hoa Kỳ thưa quý vị, và quý vị cũng hãy cân nhắc khi mà mua vé với máy bay để đến Hoa Kỳ, đừng quá cảnh ở Trung Quốc hoặc là Hồng Kông hoặc là những nước nào đang bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào những nước có dịch bệnh virus corona cao thưa quý vị.
Có một cái tin nữa đó là tin mới đó là các cái du thuyền đó, nhất là cái du thuyền của Hòa Lan không bị bốn nước từ chối nhập cảnh, thì cái tin mới nhất đó là Campuchia đã cho phép cái du thuyền đó được cập cảng Campuchia. Wow, đó là một cái tin mừng cho 3.700 người ở trên du thuyền, mà có đến 40 người là đã lây nhiễm rồi. Cho nên là quốc gia Campuchia cho phép họ được cập bến là một cái vấn đề nhân đạo khủng khiếp rất là lớn, và chắc chắn là những người này sẽ mang ơn những cái quyết định của chính phủ Campuchia. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn các bạn ở trên Facebook đã tham gia rất là nhiệt tình. Và kính chúc tất cả quý vị trong cái mùa lễ tình nhân được nhiều yêu thương và nhiều niềm vui do người yêu hay là người bạn hay là người trong gia đình mang tới.
Vâng, Thảo Nguyên cũng kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi và tham dự chương trình. Hẹn gặp lại với quý vị vào thứ tư tuần tới. Xin chào. Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/oimyodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.